thống Nga Putin đã công khai đòi thành lập nhà nước ở đông Ukraine. Trên chiến trường, hơn 2.000 quân Nga trực tiếp tham chiến, tuy không mang phù hiệu. Liệu Liên minh NATO và Liên minh châu Âu sẽ bỏ rơi Kiev đổi lấy một giải pháp hòa bình tạm thời với Nga ở châu Âu, mặc cho lãnh thổ Ukraine bị xâu xé, hay là chính Putin vì tính lầm đang đi theo vết xe đổ của Hitler? RFI đặt câu hỏi với một nhà phân tích độc lập từ Moscow về lý do an toàn bản thân trong bối cảnh mật vụ Nga đang siết chặt kiểm duyệt, bịt miệng tiếng nói đối lập. Nhà báo này xin được giấu tên.
Lợi dụng thời cơ nội bộ Kiev bị rối loạn, chính quyền Nga đã dùng thủ đoạn chính trị phối hợp với can thiệp quân sự trá hình chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Tiếp theo đó, tại sao Moscow vẫn còn gặm nhấm thêm lãnh thổ của Ukraine bằng chiến thuật tầm ăn dâu, và Tổng thống Nga vào tuần trước lại lên giọng đe dọa nhắc nhở cộng đồng quốc tế nên nhớ Nga là cường quốc nguyên tử?
Để tìm hiểu vì sao Ukraine bỗng dưng trở thành điểm nóng, nguy hiểm trên thế giới, tưởng cũng nên nhắc sơ qua vài sự kiện gần đây trong năm nay 2014. Cuối tháng 2 đầu tháng 3, trên bán đảo Crimea thuộc lãnh thổ nước Ukraine, bỗng dưng xuất hiện những người lính che mặt, không đeo phiên hiệu quân đội nước nào, mà thực ra ai cũng biết đó là quân Nga. Mặc dù Tổng thống Putin cố chống chế trong một cuộc họp báo, bộ đồ lính ấy thì bây giờ bán đầy trong chợ trời, ai chẳng mua được. Rồi người ta tổ chức cái gọi là trưng cầu dân ý ở Crimea để đòi độc lập. Đến ngày 11 tháng 3 thì ra đời cái gọi là Cộng hòa tự trị Crimea, và mấy hôm sau thì Cộng hòa tự trị đó tuyên bố tự nguyện sáp nhập vào Liên bang Nga. Về mặt pháp lý thì đúng là nước Nga của ông Putin đã vi phạm công pháp quốc tế và đã chà đạp lên chữ ký của chính mình dưới giác thư Budapest mà lãnh đạo Liên bang Nga đã từng trân trọng ký tên với các vị lãnh đạo Ukraine, Hoa Kỳ, Anh ngày 5 tháng 12 năm 1994. Trong giác thư đó, Nga và các nước nói trên cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine theo như đường biên giới đã có, không dùng lực lượng vũ trang đối với Ukraine. Đổi lại, Ukraine hứa từ bỏ vũ khí nguyên tử và đã giao lại toàn bộ kho vũ khí nguyên tử cho nước Nga. Trên giấy trắng mực đen thì ghi rõ ràng như vậy, nhưng Tổng thống Putin không đếm xỉa đến. Chiếm được Crimea nhưng lãnh đạo nước Nga vẫn chưa yên. Họ cho mật vụ và tay chân của họ đến vùng phía đông Ukraine, là nơi có đông dân Nga, để vận động cái gọi là phong trào ly khai, thành lập những đội tự vệ, rồi xúi dục dân nổi dậy lập chính quyền. Hai nơi đã tuyên bố thành lập cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk, được Nga vũ trang và tài trợ, được các chuyên viên Nga tới hướng dẫn. Chính phủ Ukraine đã nhiều lần đề nghị quân ly khai ngồi lại bàn thương lượng, nhưng không có kết quả. Cuối cùng phải cho quân đội tấn công. Vào giữa tháng 8, nhiều vùng quanh Lugansk và Donetsk đã được dẹp yên. Báo chí Ukraine vui mừng báo tin sắp dẹp được ly khai, thì nước Nga đã có kế hoạch leo thang mới. Quân đội Nga và dân binh Nga đã vượt qua biên giới. Ukraine đánh chiếm thành phố Novoizvolsk và một số điểm dân cư thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine. Các trận đánh diễn ra, quân Ukraine bắt được những lính đổ bộ Nga trên đất Ukraine. Khi nhà báo hỏi ông Putin về chuyện Nga xâm nhập vào Ukraine thì ông trả lời: "Tôi chưa được báo cáo của Bộ Quốc phòng. Theo tôi, binh sĩ tuần tra ở biên giới và có thể vô tình đi lạc sang Ukraine." Ở Bộ Quốc phòng Nga, người ta cũng nói đúng như vậy, họ vô tình ở trên đất Ukraine. Trong lúc đó thì ngày 26 tháng 8, báo chí đưa tin trên 1.000 quân Nga với nhiều xe tăng, xe vận tải, trọng pháo đã xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine. Bộ Chỉ huy của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO cũng đã công bố các bức ảnh về đoàn xe tăng, xe vận tải của Nga và trọng pháo tiến vào nước láng giềng. Các vị nguyên thủ Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức đều lên tiếng phản đối. Tuy nhiên, phía Nga vẫn chối và cho rằng đó là đội quân nào đấy đi nhầm đường, đi sâu vào biên giới đấy thôi. Kỳ thật thì từ ngày 27 tháng 7, với sự tiếp ứng của quân Nga, các thành phần ly khai ở Donetsk và Lugansk đã chuyển sang phản công lại quân chính phủ và cuộc chiến trở nên ác liệt. Thương vong ở cả hai phía, dân chúng cũng bị chết lây. Ngày 27 tháng 8, theo tin báo chí, binh sĩ Ukraine đã bắt được 10 lính dù của Nga. Theo lời khai của các binh sĩ bị bắt này, thì toán quân của họ khoảng từ 350 đến 400 người. Báo chí đối lập Nga cho biết có hai người lính Nga tên tuổi rõ ràng đã bị tử trận ở Ukraine và bí mật đưa về chôn cất ở Pskov. Thân nhân của họ không được tiết lộ bí mật. Phóng viên báo chí đi điều tra đều xác nhận sự thật. Sau đó nhiều địa phương khác đã phát hiện thêm nhiều ngôi mộ lính mới. Liên Âu kêu gọi Nga rút quân đội và kỹ thuật ngay ra khỏi Ukraine, nhưng chính quyền Nga bất chấp.
Về tướng quân lực lượng, quân đội Nga mạnh hơn, trang bị tốt hơn Ukraine. Chính quyền Nga kiểm soát thông tin, tuyên truyền một chiều. Nhưng phía người dân Nga thì tâm trạng của họ ra sao?
Dân chúng của Nga rất xôn xao vì lo ngại chiến tranh, nhất là gia đình có con em ở trong quân đội. Các nhà hoạt động của hội các bà mẹ binh sĩ ở Nga đã đến các đơn vị có con em đang tại ngũ để đòi biết được con em mình hiện đang ở đâu và muốn liên lạc. Các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền đều lên tiếng phản đối chiến tranh. Họ tổ chức diễn hành hòa bình ở các thành phố lớn. Thậm chí, có những người dân bình thường cũng tự động đứng biểu tình một mình với tấm khẩu hiệu chống chiến tranh. Trong số những người dứt khoát lên tiếng chống chiến tranh tấn công vào Ukraine, có ông Mikhail Khodorkovsky, người tỷ phú, cựu tù nhân lương tâm đã tuyên bố như sau. Nước ta đang đánh nhau với Ukraine, đánh nhau thật sự. Nước ta đã đưa lính và kỹ thuật đến đấy. Người Ukraine chiến đấu giỏi nhưng phải rút lui. Tất nhiên, lực lượng không cân xứng. Trong lúc đó, những kẻ cầm quyền của nước Nga thường xuyên nói dối. Hồi những năm 80, chiến tranh ở Afghanistan đã nói dối. Rồi thập niên 90, chiến tranh ở Chechnya cũng nói dối. Ngày nay, ở Ukraine cũng thế. Chúng ta biết như vậy, nhưng người dân chúng ta vẫn lặng câm, chôn cất các đồng nghiệp của mình vào ngày hôm qua, chôn cất bạn bè và người thân của mình ở cả hai phía. Họ chém giết lẫn nhau, không phải vì họ muốn như vậy, mà vì những kẻ cầm quyền nước Nga này bao giờ cũng muốn đổ máu. Nhà tỷ phú từng bị Tổng thống Nga giam cầm gần 10 năm kêu gọi, thật ra chúng ta có thể bắt cuộc chiến dừng lại, chỉ cần xuống đường đe dọa bãi công, chính quyền sẽ lập tức co vòi vì nó sợ. Thế thì tại sao chúng ta cứ lặng câm, hèn nhát ư, thậm chí suy nghĩ cũng sợ à? Thế mất con cái mà không sợ ư, bắn vào anh em mình, rồi sau này chúng ta sẽ sống với nhau ra sao? Chính vì thế, tôi không muốn và sẽ không cam chịu câm lặng.
Câu hỏi đặt ra là với một nhân vật khó lường như ông Putin, nắm trong tay một quân đội hùng mạnh hàng nhì thế giới, liệu có thể xảy ra thế chiến hay không? Nhìn từ Moscow, các biện pháp trừng phạt của Tây Phương sẽ có hiệu quả về lâu về dài, như nhiều người dự báo.
Chiến tranh đã là một điều hiện thực, nhưng vấn đề đặt ra là có thể biến thành một cuộc chiến lớn hay không? Cuộc chiến tranh cục bộ này có thể dẫn đến cuộc thế chiến thứ ba hay không? Đó là những câu hỏi mà dân chúng và những nhà chính trị học đang quan tâm. Sự xâm nhập của quân Nga vào lãnh thổ Ukraine với xe tăng trọng pháo bắt buộc chính phủ Ukraine phải cầu viện Liên minh Bắc Đại Tây Dương và Liên hiệp châu Âu cũng như Hoa Kỳ giúp cho họ vũ khí chống lại. Tổng thống Obama của Mỹ tuyên bố ông lên án hành động xâm lăng của Nga và sẽ mở rộng thêm biện pháp trừng phạt Nga. Nhưng Washington không dùng hành động quân sự để giải quyết vấn đề Ukraine. Rõ ràng là lãnh đạo các nước Tây Phương không ai muốn chiến tranh, nhất là chiến tranh với một nước có nhiều bom nguyên tử như nước Nga. Biết rõ điều đó cho nên ngày 29 tháng 8, khi gặp các đại biểu của Tổ chức Thanh niên Thân Chính Quyền, ông Putin tuyên bố, "Bài thai, không ai nghĩ đến chuyện gây xung đột lớn, tôi muốn nhắc cho các người nhớ rằng nước Nga là một trong những cường quốc nguyên tử chủ yếu. Cho nên, theo nhiều nhà phân tích, chiến tranh Ukraine không thể dẫn đến thế chiến thứ ba, nhưng có thể là một chiến tranh kéo dài, giằng co, vì cái bản tính lì lợm hiếu thắng của ông Putin. Ông rất ngoan cố theo đuổi đến cùng ý định của ông, còn dân Ukraine thì rất kiên cường, không dễ dàng gì khuất phục được họ. Cho nên biện pháp chủ yếu của Tây Phương vẫn là dùng đường ngoại giao và biện pháp trừng phạt kinh tế, dồn nước Nga vào tình trạng cực kỳ khó khăn, để cuối cùng nước Nga phải xuống thang. Từ khi Nga thông tín bán đảo Crimea đến nay, Nga đã bị Hoa Kỳ, Liên Âu, Canada, Úc càng ngày càng siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế, tài chính ngân hàng, và những cá nhân bị trừng phạt dần dần càng đông lên và càng đến cấp cao hơn trong chính quyền và giới thân cận của lãnh đạo Nga. Tác động của biện pháp trừng phạt đó về mặt chính trị là làm cho nước Nga càng ngày càng bị cô lập trên thế giới. Còn đối với kinh tế Nga thì hậu quả rõ rệt trước mắt là đồng rúp ngày càng mất giá. Trước tháng 3, 1 đô la tương đương với 34 rúp. Ngày hôm nay một phải cần hơn 37 rúp mới đổi được 1 đô la. Do đó giá hàng lên từ 15 đến 20% và ngoại tệ tư bản đã chạy ra nước ngoài rất nhiều. Chỉ tính trong quý 1 2014, các nhà đầu tư đã đưa ra khỏi nước Nga 70 tỷ đô la, tức là nhiều hơn tổng số ngoại tệ ra khỏi nước Nga trong cả năm 2013. Do đó, mức tăng trưởng kinh tế của Nga đã chậm lại dưới 0,8%. Các chương trình đầu tư, cải tiến kỹ thuật, hiện đại hóa sản xuất đều bị ảnh hưởng nặng nề. số lượng các nhà kinh doanh, kỹ thuật viên, trí thức bỏ chạy ra nước ngoài càng ngày càng nhiều. Các chương trình hiện đại hóa kinh tế cũng như cải thiện dân sinh đều bị phá vỡ. Nước Nga trả đũa lại các biện pháp trừng phạt đó bằng cách ra lệnh cấm thực phẩm, thịt, sữa, rau quả từ Liên Âu, Mỹ, Canada, Úc nhập vào nước Nga. Đối với một số nước xuất cảng rau quả ở châu Âu sang Nga thì tạm thời bị khó khăn vì đang mùa thu hoạch. Nhưng nói chung, xuất khẩu thực phẩm của châu Âu sang Nga năm 2013 bằng 12,2 tỷ euro, tức là dưới 1% tổng số xuất khẩu của Liên Âu. Đối với Mỹ thì năm 2013, xuất khẩu nông sản sang Nga bằng 1,2 tỷ đô la mà thôi, trong đó thịt và gia cầm chỉ khoảng 310 triệu đô la. Như vậy, xuất khẩu nông sản sang Nga cũng chỉ dưới 1% tổng số xuất khẩu nông sản của Mỹ, cho nên Hoa Kỳ không bị thiệt mấy. Trong khi đó, thì lệnh cấm vận của Nga lại gây khó khăn thật nhiều cho chính nước Nga và dân Nga, vì theo số liệu năm 2013, thì 40% nông phẩm nhập vào Nga là từ các nước Liên Âu, 4% từ Mỹ, cho nên thiếu một lượng hàng lớn như vậy là một khó khăn lớn cho cuộc sống người dân, khi chưa kịp thời có những nguồn hàng mới để bù vào. Có những ý kiến cho rằng cấm vận của Nga sẽ thúc đẩy nước Nga tăng gia sản xuất nông nghiệp, cũng có thể là như vậy, nhưng cần phải có thời gian và cần đầu tư nhiều mặt về kỹ thuật mới nâng nền nông nghiệp của Nga trỗi dậy được sau hơn 20 năm không quan tâm đến. Điều chắc chắn là giá cả sẽ tăng lên và trong những năm đầu tiên thiếu hàng hóa và cuộc sống của người dân sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Nhưng vì những nguyên nhân sâu xa nào mà Tổng thống Nga bất chấp cái giá kinh tế và tài chính phải trả để lấn chiếm phần còn lại của Ukraine sau khi đã kiểm soát bán đảo chiến lược Crimea? Luật pháp Nga có cho phép Tổng thống âm thầm đưa quân sang đánh một nước láng giềng không thù nghịch hay không?
Nhiều nhà phân tích đặt vấn đề Tổng thống Nga muốn gì khi gây ra cuộc chiến tranh với Ukraine. Nhà phân tích Vladimir Ryzhkov, thành viên Chủ tịch Đoàn Hội đồng Chính sách Quốc phòng Đối ngoại, phân tích: dù trong cơn ác mộng, tôi cũng không thể nào hình dung được các chàng thanh niên Nga sẽ bắn các chàng trai Ukraine. Hai dân tộc anh em cùng giống là người Slav và cùng theo một tôn giáo, chính thống giáo. Và không thể nghĩ rằng trên truyền hình tháng này qua tháng khác, người ta tạo hình dáng kẻ thù cho nước Ukraine anh em, cho dân tộc Ukraine anh em, gieo rắc hận thù giữa hai dân tộc chúng ta và mọi sự kiện đã diễn ra theo kịch bản ác mộng kinh khủng như vậy. Theo giáo sư Vladimir Ryzhkov, thì về mặt pháp lý, việc dùng lực lượng vũ trang ở nước ngoài phải có quyết định công khai của Hội đồng Liên bang, điều 102 phần 1 của Hiến pháp Nga. Thực tế đã không có sự cho phép đó của Hội đồng Liên bang. Nếu lệnh cho quân tham chiến nước ngoài, dù đến từ Tổng thống hay của Bộ trưởng Quốc phòng, đều vi phạm Hiến pháp và phi pháp. Ông Boris Nemtsov, cựu phó thủ tướng thời Tổng thống Yeltsin, cũng giải thích Putin đã nói dối một cách bị ổi là không có quân Nga ở Ukraine, vì ông biết rằng đó là điều phạm pháp nghiêm trọng. Ông đã vi phạm Hiến pháp của Liên bang Nga. Ở đâu đấy có một quốc hội bình thường thì người ta đã đưa ông ra hạch tội và phế truất. Còn ở Nga thì Viện Quốc hội Duma gồm toàn những con rối trong tay Putin nên chẳng ai dám nói gì cả. Cựu phó thủ tướng Boris Nemtsov nhắc lại, vào ngày 25 tháng 6 2014, Hội đồng Liên bang Nga đã hủy bỏ quyền của Putin đưa quân vào Ukraine. Về cuộc chiến tranh ở Ukraine, giáo sư Vladimir Ryzhkov đã trích dẫn bên trên cho biết thêm rằng Putin đã có một kế hoạch rất rõ và đang thực hiện kế hoạch đó tại một họp cấp cao của nhà nước. Chính Putin đã nói lên cái thuật ngữ Novorossiya, nước Nga mới, và chính ông đã luận chứng cho sự tồn tại của Novorossiya. Chính Tổng thống Putin trong nhiều năm đã nói rằng Ukraine là một tạo thành gương gạo. Vì thế lúc đầu, ông nói lên chữ Novorossiya, rồi sau đó, ở Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk đã ký một thỏa thuận thành lập Novorossiya. Như thế đã có một kế hoạch chính trị rõ rệt. Vì thế, khi các nước gọi là Cộng hòa Nhân dân này lâm nguy trước sức tấn công của quân đội chính phủ Ukraine, thì Tổng thống Nga phải đưa quân Nga đến tiếp giúp cho hai cái Cộng hòa Nhân dân đó. Vì thế mới có sự leo thang xâm lược, có cảm giác như người ta muốn Ukraine phải quỳ gối đầu hàng vì Kiev không thể chịu nổi một cuộc chiến tranh lâu dài do tình hình kinh tế của Ukraine rất trầm trọng và cuối cùng phải chấp nhận mọi điều kiện của Nga đặt ra. Mà điều kiện đầu tiên là dứt khoát phải quên đi Crimea, nghĩa là Crimea là Novorossiya chứ không phải của Ukraine nữa. Ngoài hai tỉnh Donetsk và Lugansk còn có thể thêm nhiều tỉnh khác trong cái gọi là Novorossiya nước Nga mới. Theo ông Oleg Lashko, người đứng đầu đảng cấp tiến, cựu ứng cử viên tổng thống Ukraine, thì Novorossiya ngoài hai tỉnh nói trên còn gồm các tỉnh Odessa, Kharkov, Nikolaev, Zaporozhye, Kherson, Pristnestrovye của Cộng hòa Moldova. Như vậy, ta thấy rõ ý đồ của ông Putin thật là lớn, xâu xé một phần lớn đất nước Ukraine để đặt dưới quyền chăm sóc của nước Nga. Phải chăng Novorossiya, nước Nga mới, sẽ là bậc thang đầu tiên trong giấc mộng Đại Nga của ông Putin?
Giấc mộng Đại Nga với kế hoạch nước Nga mới mà nạn nhân đầu tiên là Ukraine có lẽ hấp dẫn với một bộ phận dân chúng mang tinh thần hoài niệm Liên Xô cũ hay các đế chế Nga hoàng. Tuy nhiên, ở Nga, có ai nghĩ rằng giấc mơ này có thể là cơn ác mộng cho kẻ nằm mơ mà châu Âu đã có kinh nghiệm qua đại chiến 1939-1945?
Nhiều nhà phân tích nêu lên rằng Tổng thống Putin đánh giá quá thấp tinh thần yêu nước của người dân Ukraine. Chính là do sự xâm lăng của quân Nga mà người dân Ukraine đoàn kết với nhau chặt chẽ hơn. Hơn nữa, nước Nga nếu kéo dài cuộc chiến tranh thì càng ngày càng gặp khó khăn về mọi mặt. Thực tế, hiện nay chỉ có 5% dân chúng Nga ủng hộ cuộc chiến tranh với Ukraine mà thôi. Với thời gian, dân chúng sẽ phản đối cuộc chiến tranh mạnh mẽ hơn khi cuộc sống của họ càng ngày càng sa sút, khi con em của họ chết trên chiến trường càng ngày càng nhiều. Cho nên, theo ý kiến của một số nhà phân tích, kế hoạch chính trị Novorossiya nước Nga mới của ông Putin sẽ là không tưởng và cuối cùng ông sẽ thảm bại và chế độ toàn trị của ông sẽ sụp đổ.